Tác phẩm Hoa Tulip Đen. Tác giả Alexandre Dumas. Người dịch Mai Thế Sang. Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chương 1. Một dân tộc biết ơn. La Hay, một thành phố náo nhiệt, trắng toát, đỏm dáng đến mức người ta phải nói rằng tất cả các ngày ở đây đều là ngày Chủ nhật. Thành phố La Hay với công viên râm mát, với những cây to nghiêng mình xuống các mái nhà kiểu Gothic, với những con kênh tựa những tấm gương lớn, trong đó phản chiếu những tháp chuông lớn kiểu đặc phương Đông. Thành phố La Hay, thủ đô của liên bang 7 tỉnh, còn gọi là Hòa Lan, hôm ấy, ngày 20 tháng 8 năm 1672, đường phố chật ních những người vội vã, hỗn hển và lo âu. Họ chạy dao dắt thắt lưng, súng trên vai hoặc gậy cầm tay, đổ về Buitenhof, một nhà tù khiếp đảm. Trong đó đang giam giữ ông Corney de Witt, là anh của người được hưởng ân huệ bổng lộc lớn của Hòa Lan. Chú thích: chức thủ tướng bây giờ. Đọc tiếp. Về thời đó, nhất là trong năm mà chúng tôi bắt đầu câu chuyện, lịch sử của nó gắn liền với tên tuổi của hai ông mà chúng tôi vừa nêu. Do đó, chúng tôi thấy cần phải viết thêm vài dòng giải thích, coi như câu chuyện ngoài lề. Nhưng chúng tôi cũng xin báo trước với bạn đọc rằng, những lời giải thích đó rất cần thiết để làm cho rõ ràng thêm câu chuyện của chúng tôi, cũng như cho sự mạch lạc của sự kiện chính trị quan trọng trong đó xảy ra câu chuyện này. Corney hay Cornelius de Witt là thanh tra đê điều, cựu thị trưởng ở Dordrecht, thành phố quê hương của ông, và là nghị sĩ của nhà nước Hòa Lan. Ông 49 tuổi khi nhân dân Hòa Lan đã chán ngấy với nền Cộng hòa như ông Jean de Witt là người được hưởng ân huệ bổng lộc lớn của Hòa Lan đã nhận thấy. Họ đâm ra say mê mãnh liệt vai trò quốc trưởng, một vai trò mà sau một sắc lệnh do ông Jean de Witt ban hành đã vĩnh viễn bị bãi bỏ trên đất Hòa Lan. Đằng sau nền Cộng hòa, dân chúng chỉ nhìn thấy hai bộ mặt khắc nghiệt của hai anh em họ de Witt là những người khinh miệt nguyện vọng của quốc dân, cũng như đằng sau vai trò quốc trưởng. Dân chúng chỉ nhìn thấy cái trán nghiêng nghiêm nghị và trầm ngâm của người thanh niên Guillaume Durand mà những người thời đó đặt cho cái tên là Lầm Lì. Hai anh em de Witt là những người đã từng trông nom dạy dỗ Louis XIV. Hai ông thấy ở vị vua này có tính chất của bậc tiền bối về tinh thần của toàn châu Âu, đồng thời cũng là bậc tiền bối về vật chất cho đất Hòa Lan do cuộc thắng trận tuyệt diệu trên sông Rhin của người hùng mà trong tiểu thuyết người ta gọi là bá tước de Witt, và ông được Boileau ca tụng, một trận thắng đã đè bẹp trong 3 tháng các lực lượng của Hòa Lan. Đã từ lâu, Louis XIV là kẻ thù của nhân dân Hòa Lan. Họ chửi rủa và phỉ báng ông hết mức, mà bao giờ cũng vậy, phần lớn là từ mồm mép những Pháp Kiều trốn sang sống trên đất Hòa Lan. Chống lại hai anh em de Witt có một cuộc hoạt động kép là kết quả từ sự phản ứng mãnh liệt của mọi thế lực chống lại sở thích của quốc gia và do kết quả của một sự mệt mỏi tự nhiên ở tất cả các dân tộc bại trận. Họ mong muốn có một lãnh tụ khác có thể cứu vãn họ ra khỏi sự tan hoang và xấu hổ. Vị lãnh tụ khác đó sẵn sàng xuất hiện, sẵn sàng đương đầu với Louis, dù cho sự nghiệp tương lai có vẻ kết xù. Đó là hoàng thân Guillaume Durand, con trai Guillaume II và cháu vua Charles I nước Anh. Cậu bé Lầm Lì mà chúng tôi đã nói là người đã xuất hiện đằng sau cái ghế quốc trưởng. Người thanh niên đó, năm 1672, trạc 22 tuổi, Jean de Witt là thầy dạy học của anh ta vì đã dạy anh với mục đích làm cho anh trở nên người công dân tốt. Vì tình yêu nước lớn hơn là tình yêu thầy trò, ông đã làm anh ta mất hy vọng ghế quốc trưởng. Nhưng trời đã nhạo báng ý định ấy của con người đã không chịu tham khảo ý kiến trời. Do thói bất thường của những người Hòa Lan và ghê sợ vua Louis XIV, trời đã làm thay đổi chính sách của ông de Witt và thiết lập lại chức quốc trưởng do Guillaume Durand với những mục đích còn giấu kín trong tương lai. Jean de Witt đành phải cúi đầu trước ý muốn của đồng bào, Nhưng ông Cockney ương bướng hơn, mặc dù bị bọn Orangist đe dọa giết chết, vẫn từ chối, không chịu ký vào bản thiết lập lại ghế quốc trưởng. Do bà vợ khóc lóc van nài, cuối cùng rồi ông cũng ký, nhưng lại thêm vào dưới chữ ký do bắt buộc. Cũng là một điều lạ khi ông thoát khỏi những trận trả thù của đồng bào ngày hôm đó. Còn ông Jean, mặc dù đã nhanh chóng và dễ dàng ưng thuận ý muốn của đồng bào, cũng không có gì được thuận lợi. Cách đó mấy ngày, ông vừa bị máy nhát dao, nhưng may không chết. Bọn Orangist đâu có chịu ngừng ở đó. Chú thích: Orangist, những kẻ ủng hộ triệt để Guillaume Doan. Đọc tiếp: Đời sống của hai anh em David là chướng ngại vật cho mục đích của chúng. Dùng dao găm không thành công, chúng thay đổi mọi mưu mẹo, không từ cả thủ đoạn vu khống. Có một công dân tên là Tickler bảo là ông Cockney, người có hận thù với quốc trưởng, đã thuê gã đi ám sát ngài. Bây giờ thì người ta hiểu được sự phẫn nộ của bọn Orangist khi hay tin ấy. Ngày 16 tháng 6 năm 1672, có lệnh bắt ông Cockney David tại nhà riêng. Ông đã bị một trận tra tấn phủ đầu tại phòng giam trong nhà tù Buitenhof như những tên sát nhân ghê gớm nhất, để bắt ông phải nhận tội âm mưu ám hại Guillaume. Nhưng ông Cockney là một người vĩ đại cả về tinh thần lẫn tâm hồn. Ông xuất thân từ một gia đình những người tuẫn tiết, có lòng tin ở đường lối chính trị, cũng như tổ tiên của ông tin ở đạo giáo. Ông mỉm cười trước những đòn tra tấn, lại còn đọc những đoạn thơ Horace, không chịu khai gì cả. Không những thế, ông còn làm yếu sức và làm mềm cả lòng cuồng tin của những tên đao phủ. Các quan tòa không vì thế mà giảm tội cho ông Cockney, lại còn tuyên cáo đưa ông ra quần chúng xét xử. Như thế đã phần nào làm thỏa mãn được cái quần chúng mà ông Cockney đã luôn luôn tận tâm. Lời tuyên cáo đó không những kết tội một người vô tội mà còn chống lại một công dân vĩ đại. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy như vậy vẫn còn chưa đủ. Những người Antenian đã có tiếng là vô ơn, nhưng cũng phải chịu nhường bước cho dân tộc Hòa Lan, vì người Antenian đã vui lòng với việc trục xuất Aritic. Được tin anh mình bị kết án, John David cũng xin từ chức. Cả ông này nữa cũng được phần thưởng xứng đáng về sự tận tâm của mình đối với dân tộc. Ông mang vào đời tư của mình nỗi âu sầu và những vết thương. Đó là lợi tức duy nhất thường đem lại cho những người lương thiện bị kết tội vì tổ quốc mà làm việc quên mình. Trong khi đó thì Guillaume Doran thúc đẩy sự kiện bằng mọi biện pháp có trong tay và chờ đợi dân chúng làm cho mình hai bậc thang bằng xác của hai anh em David để leo lên ghế quốc trưởng. Vậy là vào ngày 20 tháng 8 năm 1672, như chúng tôi đã nói ở đầu chương này, tất cả thành phố đổ xô đến ngục Buitenhof để chứng kiến việc lôi ông Cockney David từ nhà tù ra để đưa đi phát vãng và để xem những vết tra tấn trên thân thể con người đã thuộc nhiều thơ Horace. Chúng tôi cũng phải vội vàng nói thêm rằng, trong tất cả đám đông đi đến Buitenhof ấy, không phải chỉ gồm có những người tới đó với mục đích duy nhất vô tội là để xem, mà còn có những kẻ chủ tâm đóng hai vai. Chúng tôi chỉ nói đến vai trò của tên đao phủ. Người ta hỏi rằng, ông Cockney David, con người không biết sợ ấy có bị giam không, có bị yếu đi vì những đòn tra tấn không? Người ta có trông thấy ông xanh xao, máu me và xấu hổ không? Phải chăng đó là một sự thắng lợi đẹp đẽ của tầng lớp quý tộc còn tham lam khác hẳn dân chúng, và tất cả quý tộc ở La Haye đều đến dự cả hay không? Còn bọn Orangist đã khéo trà trộn vào đám đông mà chúng muốn sử dụng như một công cụ sắc bén và đồng thời nghiền nát. Chúng có thể tìm được một cơ hội nào đó từ cửa nhà tù đến cửa ô thành phố để có thể ném bùn và cả đá nữa vào cái tên Cockney ấy, vì nó đã không muốn cho hoàng tử Doran lên ghế quốc trưởng, lại còn định ám sát cả hoàng tử nữa. Bọn kẻ thù hung bạo của nước Pháp còn nói thêm rằng, nếu ở La Haye người ta làm tốt thì sẽ không để cho bọn Cockney được phát vãng, vì một khi bọn hắn đã ra nước ngoài thì sẽ bắt liên lạc được với nước Pháp và sẽ sống bằng vàng của hậu tước Louvois cùng với thằng em đại nham hiểm của hắn. Trong những tình huống như vậy, người ta chạy chứ không đi. Đó là nguyên nhân tại sao dân chúng La Hay chạy nhanh như vậy về phía nhà tù Buitenhof. Có một số dân chúng nguyền rủa quan tòa, tại sao lại tạo cơ hội thoát thân an toàn cho tên Cockney, một tên tội phạm ghê tởm nhất như vậy. Lại có một tên xúi xỉm nói nhỏ, nó sắp đi rồi đấy, nó sắp thoát khỏi tay chúng ta rồi đấy. Một số đáp lại, một chiếc tàu đang đợi nó ở Sauvignon, tàu của Pháp. Ấy là chưa kể, một giọng lên tiếng, trong khi tên Cockney chạy trốn, tên răng, một tên phản động không kém gì anh nó, cũng sẽ chuồn mất thôi. Và hai thằng ấy sẽ sang nước Pháp ăn chơi phè phỡn bằng tiền bán các tàu thủy, các kho vũ khí, các công xưởng của chúng ta cho vua Louis XIV. Phải ngăn không cho chúng thoát! Một tiếng nói táo tợn hơn thét lên. Đến nhà tù! Đến nhà tù! Mọi người đồng thanh la lên. Cùng với tiếng la thét đó, dân chúng vội vã hơn, súng kiếp lên đạn nhiều hơn, các búa rìu lấp lánh mạnh mẽ hơn và những cặp mắt nảy lửa hơn. Tuy nhiên, vẫn chưa xảy ra một vụ bạo động nào. Và hàng rào kỵ binh đứng xung quanh bao vây bảo vệ ngục Buitenhof vẫn lạnh lùng thản nhiên, im lặng, và thái độ phất tỉnh của họ có vẻ đáng sợ hơn là sự hô hét náo nhiệt ầm ĩ của đám dân chúng. Đứng đầu toán kỵ binh là một viên đại úy cưỡi ngựa, gươm tuốt và tay buông thõng. Toán kỵ binh ấy, bức tường độc nhất để bảo vệ nhà tù, phải trấn áp không những đám dân chúng hỗn độn và ầm ĩ, mà còn phải chế ngự cả chi đội dân quân tập hợp trước nhà tù, cũng để giữ trật tự phối hợp với toán lính. Bọn dân quân thúc dân chúng hô những khẩu hiệu Oran muôn năm, đã đảo bọn phản động. Sự có mặt của viên chỉ huy Tinley và toán kỵ binh của ông ta đúng là một cái phanh để hãm bọn dân quân lại. Vì một lát sau, chúng bị kích thích bởi chính những tiếng hò reo của chúng, và vì chúng không hiểu rằng người ta vẫn có thể dũng cảm mà chẳng cần phải reo hò, chúng quy tội cho sự im lặng của toán kỵ binh là hèn nhát. Cho nên, chúng tiến lên một bước, kéo theo sau cả một đám dân chúng về phía nhà tù. Nhưng lập tức, viên chỉ huy Tinley một mình tiến lên phía trước mặt chúng và chỉ giơ thanh gươm lên, cau mày lại nói, này các ông dân quân, tại sao lại bước lên? Các ông muốn gì nào? Bọn dân quân hoa lên những khẩu súng kiếp và nhắc lại những tiếng hô. Oran muôn năm, giết chết tên phản động. Oran muôn năm thì được, Tinley nói. Mặc dù tôi thích những bộ mặt vui vẻ hơn những bộ mặt cau có, còn giết chết tên phản động thì tha hồ các ông hô, muốn hô bao nhiêu cũng được. Nhưng nếu lại muốn biến tiếng hô thành hành động, thì có tôi ở đây ngăn cấm việc làm đó, và tôi sẽ ngăn cấm. Nói xong, ông quay về phía toán lính của ông và hô, dương súng lên, hỡi quân lính. Toán lính của Tinley tuân theo lời chỉ huy một cách âm thầm, chính xác, làm cho dân quân và dân chúng phải bật lùi trở lại, không phải là không lộn xộn khiến viên sĩ quan kỵ binh phải mỉm cười lên tiếng giễu cợt. Chỉ thế thôi, các bạn cứ yên tâm, lính của tôi sẽ không bắn một phát nếu bên các bạn không tiến lên một bước nào về phía nhà tù. Ông sĩ quan, người chỉ huy dân quân cáu kỉnh nói, ông biết là chúng tôi cũng có súng kiếp đấy chứ. Biết, biết lắm chứ. Nhưng về phía mình, các ông cũng phải biết là chúng tôi có những khẩu súng ngắn. Súng ngắn bắn rất trúng trong vòng 50 bước, mà các ông đứng cách chúng tôi chỉ có 25. Giết chết bọn phản động! Đám dân chúng quá khích lại hô. Chà, viên sĩ quan nói, vẫn cứ thế, thật là mệt. Nói xong, ông lại trở về đứng đầu toán lính. Trong khi đó tiếng ồn ào mỗi lúc một tăng xung quanh nhà tù. Nhưng đám dân chúng không biết rằng trong khi họ đang đánh hơi tính mạng của một trong hai nạn nhân của họ, thì nạn nhân kia như muốn nhanh chóng đi đến trước số phận của mình, đang tiến đến nhà tù Buitenhof, đi qua cách chỗ kỵ binh và dân quân đóng chừng 100 bước. Quả vậy, John David vừa mới xuống xe cùng một người hầu và lặng lẽ đi qua cái sân trước cửa nhà tù. Ông xưng danh với người gác cổng, người này tất nhiên biết ông. Ông nói, chào bác Griffith, tôi đến tìm người anh của tôi là Cockney David để đưa ra khỏi thành phố. Như bác đã biết, anh tôi bị án phát vãn. Và người gác cổng, một loại gấu được nuôi dạy chỉ để mở và đóng cổng nhà tù, đã chào ông và mở cổng để ông vào. Đi được 10 bước, ông gặp một cô thiếu nữ xinh đẹp trạc 17 tuổi, duyên dáng, chào ông. Ông để tay lên cầm cô và nói, Chào cô Rosa xinh đẹp và tốt bụng. Ông anh tôi có khỏe không? Ôi thưa ông Sang, cô gái đáp, cháu không lo về nỗi thống khổ của người đã gây ra cho ông ấy. Điều ấy đã qua rồi. Thế cô lo gì hả cô bé xinh đẹp? Cháu lo đến nỗi thống khổ mà người ta sắp gây ra cho ông ấy. À phải, người ta là dân chúng có phải không? Ông có nghe thấy họ không? Quả là họ rất sôi động. Nhưng đến khi họ nhìn thấy chúng tôi, có thể họ sẽ dịu xuống, bởi vì chúng tôi chỉ có làm tốt cho họ. Khốn khổ thay, đấy không phải là một lý do. Cô bé vừa thì thào, vừa đi về phía cha cô đang vẫy gọi. Không, không đâu cháu ạ, cháu nói đúng đấy. Nói xong, ông Giang lại tiếp tục đi, vừa lẩm bẩm nói một mình. Đấy là một cô bé không biết chữ, vậy thì chẳng đọc được gì cả. Thế mà vừa tóm tắt được lịch sử thế giới trong có một câu. Và vẫn cứ bình tĩnh và buồn bã hơn lúc nào, vị cựu quan chức cao cấp ấy tiếp tục đi về phía phòng giam anh ông. Chương 2. Hai anh em. Như lời tiên đoán của Rosa xinh đẹp, trong khi ông David leo cầu thang đá lên buồng giam anh mình, thì bọn dân quân tìm đủ mọi cách để làm cho toán kỵ binh của ông Tinley phải bỏ đi. Biết như vậy, dân chúng tán thành ý định của dân quân, nên họ hô đến vỡ óc. Dân quân muôn năm! Còn ông Tinley thì cũng thận trọng, nhưng kiên quyết đàm phán với dân quân dưới mũi súng của quân lính ông. Ông cố gắng giải thích là nhà nước lệnh cho ông phải mang 3 đại đội đi canh gác quảng trường nhà tù và các vùng xung quanh. Bọn Orang gào lên. Tại sao có lệnh ấy? Tại sao lại gác nhà tù? À, ông Tinley đáp. Các ông hỏi tôi ngay những câu mà tôi không thể trả lời được. Người ta bảo tôi gác là tôi gác. Các ông thì cũng gần như quân đội rồi. Các ông cũng hiểu rằng mệnh lệnh là không có bàn cãi gì cả. Nhưng người ta đã cho ông cái lệnh ấy để cho bọn phản động trốn thoát khỏi thành phố này à? Cái đó thì cũng có thể, vì bọn phản động đã bị kết án đi đây. Ai đã ban cho ông cái lệnh ấy? Trời ơi, nhà nước chứ còn ai nữa? Nhà nước phản động? Điều đó thì tôi không biết gì hết. Và bản thân ông cũng phản động? Tôi? Vâng, ông. À, cái đó thì chúng ta cần phải bàn mới được, ông dân quân à. Tôi phản bội ai? Nhà nước à? Tôi không thể phản bội nhà nước được vì tôi ăn lương của nhà nước. Tôi phải tuyệt đối chấp hành lệnh của nhà nước. Viên đại úy nói thế là hoàn toàn có lý. Bọn dân quân không còn bàn cãi vào đâu được nữa. Thế là tiếng hét, tiếng đe dọa lại tăng lên gấp bội. Càng khiếp đảm hơn nữa, làm cho viên đại úy phải hết sức ôn tồn hòa giải. Thế nào các ông dân quân, đề nghị các ông tháo đạn ra chứ? Ngộ nhỡ mà có một phát đạn bắn ra, viên đạn lại chẳng may trúng vào một kỵ binh của tôi, thì chúng tôi phải quật ngay 200 người của các ông. Đó là một điều rất đáng tiếc cho cả hai bên chúng ta. Chúng tôi không muốn thế, và chắc các ông cũng vậy. Nếu các ông làm như vậy, bọn dân quân kêu lên, chúng tôi sẽ bắn vào các ông. Vâng, bắn vào chúng tôi, tức là giết chúng tôi từ người đầu tiên đến người cuối. Còn chúng tôi cũng sẽ giết các ông chẳng kém gì. Vậy thì nhường chỗ cho chúng tôi. Ông sẽ làm trọn nhiệm vụ của một người công dân tốt. Trước hết, tôi không phải là công dân mà là một sĩ quan. Hai cái đó khác nhau. Và tôi không phải là người Hòa Lan mà là người Pháp. Cái đó lại càng khác. Tôi chỉ biết có nhà nước là người trả lương cho tôi. Vậy các ông cứ mang đến cái lệnh của nhà nước, bảo tôi phải nhường chỗ cho các ông đây, là tôi xin nhường ngay. Vì tôi đã chán ngấy phải ở đây rồi. Lập tức, 100 tiếng nói được nhân thành 500 tiếng. Phải, phải, chúng ta ra tòa thị chính. Chúng ta đi tìm một nghị sĩ. Nào, đi đi nào. Tinley nhìn tên điên cuồng nhất đi xa và tự lẩm bẩm. Phải đấy, đi mà hỏi xin cái hàng nhát ở tòa thị chính. Rồi bọn mi sẽ thấy người ta có cấp cho không. Đi đi các bạn. Người sĩ quan tin cậy vào danh dự của vị pháp quan, còn các vị thì lại tin vào danh dự người lính của vị sĩ quan ấy. Trong khi đó, ông Jean David lên chiếc cầu thang đá và buồng ông anh Cockney. Như chúng tôi đã nói, ông Cockney mới bị một trận tra tấn thử ướm đòn. Vào tới cửa buồng, ông Jean nhìn thấy anh mình nằm lăn trên một cái đệm, cổ tay gầy, các ngón tay nát, không khai một tí gì về cái tội lỗi mà ông không phạm. Ông Cockney vừa mới thở được sau 3 ngày đau đớn khi ông nhận tin bị kết tội đi đày. Thể xác cương nghị, tâm hồn bất khuất, ông sẽ làm cho kẻ thù phải nhục chí nếu chúng vào đây, nơi sâu thẳm tăm tối của ngục tù Buitenhof này. Chúng sẽ nhìn thấy nụ cười sáng ngời trên bộ mặt tái mét của người tuẫn tiết. Người này đã quên cả bùn nhơ của trái đất từ khi trông thấy ánh rực rỡ chân trời. Do sức mạnh của ý chí hơn là sự cứu chữa thực tế, con này đã lấy lại sức khỏe và ông đang tính xem thủ tục của tòa án còn giữ ông bao lâu nữa trong nhà tù. Chính vào lúc đó, những tiếng ồn ào của đám dân quân trộn lẫn với dân chúng nổi lên chống lại hai anh em ông và dọa nạt đại úy Tinley. Tiếng ồn ào đó vặn đến như nước thủy triều dâng lên, đập vào những bức tường đá của nhà tù, vang lên đến tận chỗ tù nhân. Nhưng dù chúng có đe dọa đến đâu, ông Cockney cũng chả buồn để ý đến. Cũng chả buồn mất công đứng lên để nhìn ra qua cái cửa sổ hẹp chằng lưới sắt cho ánh sáng và những tiếng động bên ngoài dễ tràn vào trong buồng. Ông bị tê cứng trong cơn đau liên tục đến mức đã trở thành quen. Cuối cùng, ông cảm thấy khoan khoái là linh hồn và lý trí ông gần như tách rời khỏi những khó chịu của thân thể, như ngọn lửa thoát khỏi lò để bay lên trời. Ông cũng nghĩ đến em ông. Đúng vào lúc ông đang lẩm bẩm tên em ông thì cánh cửa mở ra, John bước vào và vội vã đi lại giường tù nhân. Cockney giơ cánh tay bầm tím cuốn đầy vải về phía người em vinh quang, không phải vì những thành tích phục vụ đất nước mà vì đã vượt qua được hận thù của những người Hòa Lan. John âu yếm hôn trán anh và nhẹ nhàng đặt đôi cánh tay đầy thương tích của anh xuống đệm, rồi nói: "Anh ơi, anh đau lắm phải không?" "Anh không đau nữa em ạ, vì anh đã được trông thấy em đây rồi." "Ôi anh Cockney thân yêu, vậy thì chính em lại đau đớn vì thấy anh trong tình trạng này." "Cũng như vậy, trong lúc chúng tra tấn anh đã nghĩ đến em nhiều hơn đến anh. Chỉ có một lần anh rên là khổ thân em tôi. Nhưng em đã đến đây rồi, chúng ta quên hết. Em đến tìm anh phải không?" "Vâng, anh khỏi rồi. Em giúp anh đứng lên và em sẽ thấy anh đi được tốt rồi." "Anh sẽ không phải đi xa đâu, vì em đã có cỗ xe của em đang chờ ở chỗ ao cá, đằng sau những tên lính mang súng ngắn của Tinley." "Lính súng ngắn của Tinley ư? Tại sao chúng lại bố trí ở chỗ ao cá?" Ông Giang buồn rầu nói. "À, vì người ta cho là dân chúng là hay muốn nhìn thấy anh ra đi, và người ta sợ ồn ào quá." "Ồn ào à?" Cockney nhìn thẳng vào vẻ lúng túng của em, nói: "Thưa anh, vâng." "Vậy là lúc nãy ta đã nghe thấy cái ấy. Có nhiều người đến xung quanh đây lắm phải không?" "Thưa anh, vâng." "Thế thì làm sao mà em đến được đây?" "Anh cũng biết là hai anh em chúng mình chẳng được mọi người quý mến nữa." Rằng nói với vẻ buồn rầu cay đắng: "Em phải đến bằng những đường tắt." "Em phải đến lén à?" "Em có ý định đến đây sao cho không mất nhiều thời gian, nên đã dùng cái kiểu mà người ta thường hay dùng trong chính trị và ở ngoài biển khi đi ngược gió. Em đi quanh co theo kiểu dích dắt." Lúc đó, tiếng ồn ào bên ngoài nổi lên lại càng dữ tợn hơn. Đó là lúc Tinley thảo luận với dân quân. Cockney nói: Ồ, em phải là một chính trị gia giỏi, đồng thời lại là người lái tàu cừ. Nhưng không hiểu lần này em có đưa được anh ra khỏi cái nhà tù này giữa đám đông dân chúng cạn tàu ráo máng như em đã từng đưa hạm đội từ Trôm đến Anve qua những đoạn nông cạn ở Echo không? Với sự hỗ trợ của Thượng Đế, anh Cockney à, nhưng chúng ta cứ thử xem. Trước hết em cần nói một câu đã. Em cứ nói đi. Tiếng ồn ào bên ngoài lại nổi lên. Ồ, Cockney nói tiếp. Họ tức giận làm sao? Chống em hay chống anh? Em cho là chống cả hai chúng ta, anh Cockney ạ. Vậy là em đã nói với anh rằng phải Orangist trong tất cả những lời vu khống điên rồ của chúng. Chúng kết tội chúng ta là đã thương lượng với nước Pháp. Bọn ngốc. Vâng, nhưng bọn chúng cứ buộc tội ta như thế. Nhưng nếu thương lượng mà thành công thì đã tránh được cho bọn chúng những thất bại ở Rin, Oxtay, Vesen, Renbet, tránh được cho chúng khỏi phải đi qua sông Ren, và nước Hoa Lan có thể được coi là vô địch ở giữa những đầm lầy và sông ngòi. Tất cả những điều đó đều đúng cả, anh à, nhưng còn tìm một sự thật tuyệt đối hơn nữa là nếu lúc này mà người ta tìm thấy được những tài liệu về cuộc giao dịch giữa chúng ta với ngài Louvois, thì dù em có là một thuyền trưởng tài tình đến đâu chăng nữa, cũng chẳng thể nào đưa được con tàu mỏng manh mang anh em ta ra khỏi đất nước Hoa Lan này. Tài liệu đó chứng tỏ với người dân lương thiện là em yêu tổ quốc em biết bao, và em đã phải chịu biết bao hy sinh cho tự do, cho vinh quang của tổ quốc. Nhưng nó mà rơi vào tay bọn Orangist, những kẻ đã chiến thắng chúng ta, thì chúng ta sẽ nguy mất. Vì vậy anh Cognay thân yêu, em mong rằng anh đã đốt chúng trước khi rời Dorset để đến La Hay với em. Em à, những tài liệu liên lạc giữa em với ngài Louvois chứng tỏ trong thời gian gần đây em là một công dân vĩ đại nhất, độ lượng nhất và khôn khéo nhất của nước Hoa Lan này. Anh yêu sự vinh quang của tổ quốc anh, nhất là sự vinh quang của cá nhân em, cho nên đã không chịu đốt cái tài liệu ấy. Nếu vậy thì nguy mất, anh em chúng ta sẽ chẳng còn được sống trên trái đất này nữa đâu. Răng thản nhiên nói và đi lại gần phía cửa sổ. Không, trái lại em Răng à, chúng ta không những sẽ sống mà sẽ còn phục hồi được lòng dân nữa. Vậy anh đã làm gì những tài liệu đó? Anh đã gửi cho Cornelius von Butler, là con đỡ đầu của anh ở Dordrecht. Em cũng đã biết cháu ấy đấy. Ôi, thằng bé đáng yêu và ngây thơ làm sao, nó là một ông thông thái biết rất nhiều, thế mà lạ lùng thay chỉ thích có hoa. Anh đã gửi cháu những tài liệu chết người ấy à? Nếu thế thì nguy hiểm cho cháu lắm, tội nghiệp cháu. Nguy hiểm à? Vâng, vì dù không biết gì về vấn đề đã xảy ra với chúng ta, dù nó có thờ ơ đến đâu, dù nó chôn chân ở Dordrecht, cất giấu ở nhà nó, thì rồi một ngày kia sớm muộn nó cũng sẽ biết. Và hoặc nó sẽ dũng cảm, hoặc nó sẽ hèn nhát. Nếu nó dũng cảm, nó sẽ khoe khoang về chúng ta. Nếu nó hèn nhát, nó sẽ lo sợ về mối thân thiết với chúng ta. Nếu dũng cảm, nó sẽ rêu rao bí mật của chúng ta. Nếu hèn nhát, nó sẽ cho người ta lấy đi. Trường hợp này hay trường hợp kia đều nguy hiểm cho nó và cho cả chúng ta nữa. Vậy thì thưa anh, chúng ta đi trốn nhanh lên thôi, nếu còn kịp. Cockney nắm lấy cánh tay em, cố gắng ngồi lên và nói: anh lại không hiểu con anh hay sao? Anh lại không đọc được mỗi ý nghĩ, mỗi tình cảm trong đầu óc nó hay sao? Em hỏi anh, liệu nó có hèn nhát không? Nó có dũng cảm không? Nó không dũng cảm, cũng không hèn nhát. Nhưng nó ra sao thì nào có quan trọng gì? Chủ yếu là nó giữ được bí mật, bởi vì điều bí mật đó nó cũng không biết nữa. Răng ngạc nhiên quay người lại, nhưng Cockney mỉm cười nói tiếp: em à, anh xin nhắc lại để em rõ, Van Butler hoàn toàn không biết một tí gì về nội dung những tài liệu mà anh đã gửi nó. Nếu vậy thì nhanh lên, Răng nói, chúng ta phải gửi cho cháu một cái lệnh đốt ngay những tài liệu đó đi, may ra còn kịp đấy. Ai mang lệnh đó đi bây giờ? Người học của em tên là Krake, hắn cùng đi với em và cũng đã vào đây để giúp anh xuống thang. Em nên nghĩ cho kỹ trước khi đốt những tài liệu vinh quang đó. Em nghĩ rằng điều trước tiên là phải cứu lấy tính mạng cho hai anh em David, rồi mới nói đến cứu thanh danh. Nếu chúng ta chết thì ai sẽ bênh vực cho chúng ta, hỡ anh Cockney? Ai là người hiểu được chúng ta? Vậy em tin là họ sẽ giết chúng ta nếu họ bắt được những tài liệu ấy, có phải không Răng? Không trả lời anh, Răng giơ ngón tay chỉ ra phía ngoài, nơi đang nổi lên những tiếng ồn ào dữ dội. Cockney nói tiếp: phải, phải, anh nghe thấy những tiếng la hét ầm ĩ, nhưng họ muốn nói gì? Răng ra mở cửa sổ, tiếng ồn ào lọt vào nghe rõ. Giết chết bọn phản động. Bây giờ anh đã nghe thấy gì chưa? Răng nói. Tù nhân ngẩng mặt lên trời và nhún vai. Và bọn phản động là hai anh em chúng ta. Là chúng ta? Răng nhắc lại. Krake đâu? Ngoài cửa buồng này. Vậy gọi hắn vào. Răng ra mở cửa buồng, quả nhiên người đầy tớ trung thành đang chờ sẵn trên ngưỡng cửa. Vào đây Krake. Và hãy nhớ kỹ lấy những điều anh ta dặn. Ôi không, nói không đủ đâu, phải viết mới khổ cho ta chứ. Tại sao vậy? Tại vì Van Butler nó sẽ không trao trả hoặc sẽ không đốt tài liệu ấy nếu không nhận được một cái lệnh cụ thể. Răng nhìn đôi bàn tay cháy bỏng và tím bầm của ông anh rồi nói, nhưng thế này thì anh viết làm sao được? Ôi, nếu anh có một cây bút, em sẽ thấy. Em chỉ có cái bút chì đây thôi. Em có giấy đấy không? Người ta chẳng để lại gì ở đây cả. Quyển Thánh Kinh đây, anh sẽ lấy tờ đầu. Tốt lắm. Nhưng chỉ sợ chữ anh sẽ không đọc được. Thôi đi, Cốc Nay nhìn em nói. Những ngón tay đã từng chịu đựng được lửa của đao phủ. Cái ý chí này đã thắng được khổ đau. Chúng sẽ hợp nhất lại thành một sức mạnh. Và em cứ yên tâm, nét chữ sẽ không có một chỗ nào run. Cốc Nay cầm lấy cây bút lên và viết. Người ta có thể trông thấy hiện lên qua làn băng vải trắng những giọt máu tươi do ngón tay ép vào bút làm bật ra ở chỗ thịt rách. Mồ hôi thoát ra trên trán Răng. Cốc Nay viết, con yêu quý, con hãy đốt ngay tập tài liệu mà cha đã gửi con. Đốt nó đi, không được mở nó ra, không được đọc nó, để nó giữ được bí mật hoàn toàn cả với chính con nữa. Bí mật của loại tài liệu này là mất mạng những kẻ giữ nó. Đốt ngay nó đi, có thể con sẽ cứu được cha và chú Răng nữa. Vĩnh biệt con và hãy nhớ đến cha. Courtney David, 20 tháng 8 năm 1672. Mắt đẫm lệ, Răng chùi một giọt máu dây lên tờ giấy, rồi trao nó cho Crake với những lời căn dặn cuối cùng. Ông quay vào với Courtney đang tái xanh hơn và gần như ngất đi vì vừa quá đau đớn. Ông nói, bây giờ khi nào nghe được một tiếng huýt sáo dài của Crake là biết hắn đã qua được cái ao nuôi cá, tức là thoát rồi, lúc đó sẽ đến lượt chúng ta ra đi. Chưa đầy 5 phút sau, một hồi huýt sáo dài nổi lên át cả tiếng ồn ào ở ngoài. Răng giơ tay lên trời để cảm ơn Chúa rồi nói, anh Courtney, bây giờ đến lượt chúng ta ra đi.